thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Chương 11. Một bài giảng sư của Lucifer. Balin và bè Maria Vitez.
Trong chương này, chúng tôi muốn đưa ra một vài thí dụ xảy ra mới đây chủ trương bên vực cho Lucifer. Thí dụ, đầu tiên là trường hợp ông Balin, một linh mục xuất. Jean Anthony Balin sinh ngày 18 tháng 2, 1824, tại Saint Paul Cherry, và qua đời ngày 4 tháng 1, năm 1893, tại Lyon. Người ta ít biết về nghề nghiệp của ông, chỉ biết rằng ông là một linh mục. Năm 1848, ông thường giao du với những văn sĩ có khuynh hướng huyền bí và sống trong một môi trường mà trong cuốn tự thú của ông xác định là môi trường của những phụ nữ bị dư luận cho là điên loạn và quỷ ám. Một trong những phụ nữ này còn bị động kinh nữa. Trong cuốn tự thú, ông nhìn nhận rằng ông không có năng khiếu hướng dẫn phụ nữ, nói rằng ông bị họ hướng dẫn thì có lẽ đúng hơn nhiều. Tuy nhiên, ông rất thông minh, nhưng ông lại bị thúc đẩy cùng một lúc bởi tính thiếu kỳ, thiếu lành mạnh và những khuynh hướng tính dục mạnh mẽ tới mức luôn ám ảnh ông. Ông tự giải thích những lầm lỗi của mình như sau. Ông viết:
những tội lỗi của tôi phát sinh từ ba nguyên do. Trước tiên là sự yếu đuối và mộng giòn nơi bản tính đã bị hư hỏng của tôi. Rồi đến những ảo tưởng mà ma quỷ dùng để lừa gạt tôi và làm cho tinh thần tôi bị lạc hướng. Cuối cùng là cách hiểu sự vật của tôi đã dẫn tôi tới nhiều chuyện đáng chê trách.
Một lời tự thú như thế cho thấy những dấu hiệu thành thật. Ông Balin nhìn nhận những sai sót và lỗi lầm của mình. Nơi ông có một sự pha trộn giữa những ý tưởng tốt đã khiến ông bị mù quáng và những hành động tội lỗi đã dẫn ông tới việc tự lừa dối mình. Ông cho rằng vì ông có ý muốn chữa lành những phụ nữ bị quỷ ám. Về vấn đề này, ông đã dùng những kinh nghiệm của mình về những phụ nữ đồi trụy để thử tìm hiểu những hậu quả của tội lỗi và những giới hạn nơi những hành động của ma quỷ. Ông đã để cho Satan xoay chuyển mình tới mức độ tin rằng ông là Gioan Tẩy Giả, tái giáng xuống thế gian. Ông đã kế tục con đường lạc đạo của Ventres. Ông này tự cho mình là một hóa nhân của tiên tri Ilya.
Chúng ta biết rằng Gioan Tẩy Giả được coi là Ilya tái sinh. Vì thế, một người kế tục cho Ventres chỉ có thể làm Gioan Tẩy Giả. Từ khi tự cho mình là người như thế, ông cảm thấy mình có một sứ mạng. Ông được sinh ra để cải cách. Cần phải quy tụ chung quanh mình những đồ đệ để cùng nâng lưỡi gươm của Thiên Chúa lên chống lại giáo hội Roma. Theo như ông tin tưởng, thì giáo hội Roma đã bị giao nộp cho Satan. Các linh mục công giáo, nói theo từ ngữ của ông, là những quỷ có sừng mang chức linh mục. Tiền bạc là một vấn đề hết sức quan trọng đối với ông. Cuốn tự thú cho biết ông kiếm được rất nhiều tiền. Tại Paris, trước khi lập nên sự nghiệp của mình, ông không nói tiền bạc đó từ đâu ra, nhưng tiền bạc làm ông say mê. Ông mua một lâu đài và chi phí vào đó những món tiền kết sự. Trong tâm trí ông, thiện và ác trở thành một cái gì khó phân biệt. Đến nỗi ông đã phạm một tội lừa đảo, bịp bợm, đã khiến ông phải ra trước vành móng ngựa năm 1861, lãnh 3 năm tù. Điều tra của tòa án cho biết, ông đã sử dụng những kiến thức tự cho là siêu nhiên của mình để khai thác những tâm hồn cả tin và để bòn rút tiền bạc của họ. Nhưng rồi, ông cũng đâu có giữ được tiền bạc ấy cho mình. Ông có một thú vui dị thường là lấy tiền của người này để phân chia cho người khác. Cuốn Tự Thú có ghi lại những lời nguyền rủa nảy lửa đối với những quỷ có sừng mang chức linh mục. Vì những lời này mà ông bị tố cáo tại Roma, khiến ông và người bạn gái của ông bị kết án. Người bạn gái này là một nữ tu xuất, tên Adela Chevalier, được Đức Mẹ làm phép lạ chữa bệnh cho ở La Salette, nhưng sau đó bị sa ngã vào trụy lạc, lôi kéo cha Boland sa ngã theo. Ông lại bị đưa ra trước tòa án giáo sĩ ở Roma và bị tù ở nhà giam của tòa thánh. Nhưng ông được giải thoát do quân Piemont tràn vào năm 1870. Tất cả những ai theo ông đều gán cho họ một gánh nặng ghê gớm, hoặc lâu dài hoặc ngắn hạn, có thể bị tù đầy hoặc phải trả hết những món nợ nần của ông.
Nhưng ông rất ngông cuồng đến nỗi ngay cả các đồ đệ của Vintres cũng phải tống cổ ông ra khỏi hội của họ. Linh mục sai lạc khốn nạn này là nạn nhân của khoa huyền bí học và thói dâm dục. Nếu ông không thuộc vào một tổ chức và không để lại cho giáo hội một bè rối sau này, thì lịch sử của ông chỉ đơn thuần là đáng thương và tầm thường mà thôi. Nhưng ông thuộc về một tổ chức và trường hợp của ông đã tạo ra một luồng sáng thảm hại, soi chiếu vào cả một thế giới đã có đầy những biểu hiện và âm mưu của bóng tối. Đó là hội huyền bí học của Eliphas Levi, hội thiên cảm học của Ventres, tức hóa thân của Elia, hội thông thiên học của bà Blavatsky, những sáng tạo của Gusta, của C. Peladen, dưới danh hiệu hội chữ thập hồng, và cũng có thể trên một bình diện còn rộng lớn hơn là những nghi thức huyền bí của hội kín tam điểm. Hội này kết án chủ nghĩa vô thần của tổ chức Đại Đông tại Pháp. Đó chỉ là những hội có những lý thuyết và lối sống đạo có tính cách bí truyền đang hoạt động trong những mặt trái của xã hội hiện nay. Và chắc chắn không phải là không có cơ sở khi coi tất cả những hội đó là những hình thức khác nhau của chủ nghĩa Satan hiện nay. Nhưng Balan cũng để lại cho đời một hậu duệ bè rối, Maria Vitti.
Bè rối Maria Vitez.
Bè Maria Vitez là một giáo phái giả thần bí, được thành lập ở Ba Lan năm 1906 do Jan Kowalski, một linh mục bị vạ tuyệt phong, và bởi Felicy Kowalska, một phụ nữ được thấy những thị kiến từ năm 1862 cho đến năm 1922. Hai người sáng lập này quan hệ mật thiết với cha Boland. Họ thuộc về tổ chức của cha, cùng hoạt động với cha, cùng ở trong hội thiên cảm học của cha. Kowalski và bạn gái của ông là Prohnitsky, cả hai đều thuộc dòng Francisco. Mary Felicie Kowalska cũng là một nữ tu Francisco. Họ là những người ủng hộ cha Boland và bà tiên tri của cha là Adele Chevalier, một nữ tu xuất được ơn phép lạ ở La Salette. Người ta thấy họ hoạt động trong môi trường khả nghi này trong khoảng từ năm 1888 đến năm 1893. Thời gian này, cha Boland qua đời. Những người Ba Lan đó đã về xứ sở của họ. Năm 1894, Mary Felicie bắt đầu đưa ra những lời tiên đoán. Chẳng bao lâu, người ta gọi bà là Matushka, nghĩa là mẹ. Phong trào mới này chủ trương tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Họ chỉ nói một cách rất đạo đức về việc bắt chước đời sống của Đức Trinh Nữ Maria. Vì thế, họ mới mang tên là Maria Vites, những người noi gương Maria. Mary Felicie Koloska không ngần ngại tuyên bố là có Đức Trinh Nữ cư ngụ ở trong bà ta. Năm 1903, họ bị Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 kết án. Thay vì thần phục Giáo Hoàng, những hội viên noi gương Đức Mẹ này đã tách rời cả đám khỏi giáo hội. Vào năm 1906 là năm bè Maria Vites chính thức thành lập. Số người gia nhập bè phái được thẩm định khoảng 1 triệu người. Trong đó có 300 linh mục và nữ tu phụ trách hướng dẫn và nâng đỡ tinh thần họ. Kowalski trở thành giáo chủ bè ly khai này. Ông đã lãnh nhận cho chính ông và cho một vài đồng chí của ông chức giám mục, thành sự, nhân danh tòa giám mục của giáo phái công giáo cổ truyền và phái Jansenites ở Utrecht năm 1909. Tháng 12 năm 1910, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã kết án họ qua thông điệp Acta Sanctae Sedis.
Nhưng chẳng bao lâu, cương xấu này nổ ra ngay. Bè phái này chủ trương cho phép và phổ biến những hôn nhân thần bí được vay mượn như tàn tích của cha Boland. Người ta quả quyết những cuộc hôn nhân này nhằm mục đích đạt được sự sinh con không qua đam mê xác thịt, để nhờ đó sinh ra những đứa con không mắc tội tổ tông truyền. Từ hôn nhân thần bí này, người ta nhanh chóng chuyển sang đa hôn thần bí hay đa hôn tinh thần. Giáo phái công giáo cổ truyền lúc đó chống đối lại đại hội quốc tế của giáo phái này, tổ chức năm 1924 tại Berner, ra vạ tuyệt thông cho toàn giáo hội Maria Vite. Vào ngày đó, giáo hội này vẫn còn 600.000 tín đồ. Ông giáo chủ và nhiều vị giám mục của ông phải trả lời những kết án nặng nề về những việc làm liên hệ đến phong tục trong xứ sở của họ, và tòa án thượng phẩm đã giáng trên họ những lời kết án gây nhiều tiếng vang. Theo tự điển Bách Khoa Công giáo, ở chữ Maria Vites, cuốn số 8, thì năm 1952, số người theo bà phái này lúc đó không vượt quá 50.000 người. Với một vị tổng giám mục, 3 giám mục, 30 linh mục và 500 nữ tu, họ sống theo luật của Thánh Francisco. Trong đó, các linh mục theo luật của dòng nhất, các nữ tu theo luật của dòng nhì, còn các giáo hữu theo luật dòng ba. Trong bè phái này, chủ nghĩa Satan chỉ được thể hiện bằng cách nhái theo những tổ chức chính thống. Nó làm cho dòng Francisco mang tiếng vì không thể giữ những luật đó đúng đắn hơn được.
Leon Floyd.
Có nên gắn liền trường hợp của linh mục Sub Boland và những người cùng nhiệt theo bè phái Maria Vitez với trường hợp của nhà văn nổi tiếng Leon Bly không? Cách đây không lâu, đặt vấn đề như thế dường như là một xúc phạm, hay ít nhất là một chuyện hết sức khó tin, vì lúc đó Leon Bly đang có uy tín và được kính trọng. Nhưng bỗng nhiên vào năm 1957, xuất hiện một tác phẩm làm người ta ngạc nhiên do R. Babiao viết. Tựa đề của tác phẩm khiến người ta phải dị nghị. Leon Bloy, một tiên tri của Lucifer. Chúng ta hãy nhận lời cho các tác giả nói lên những ý hướng của ông và chia sẻ với chúng ta những khám phá của ông. Ông viết rằng trong hơn 3 năm, ông đã gia nhập hội Leon Bloy do cha Guy Cotillard dòng tên hướng dẫn tại Montreal. Linh mục này coi Bloy là một người có năng khiếu nhất trong việc làm tỉnh giấc, tính vô cảm thiếu tình người của lớp người trưởng giả, đồng thời mở cho giai cấp trí thức con đường vào giáo hội. Quả thật, ảnh hưởng của Leon Bloy vào đầu thế kỷ này rất rộng lớn. Nhiều người sắc sảo và đáng kính như Jacques Maritain và vợ ông đã lớn tiếng tuyên bố rằng sở dĩ họ trở lại giáo hội công giáo là do Leon Bloy. Ông có nhiều bạn bè rất hào phóng như Pierre Termier, René Martinial, Jacques Thibault và nhiều người khác nữa. Những người ngưỡng mộ ông là những người có tầm cỡ như Hubert Colley, tác giả cuốn Tâm hồn của Leon Bloy, viết năm 1930. M.J. Laurie, tác giả cuốn Tư tưởng tôn giáo của Leon Bloy, 1951. Sứ mạng của Leon Bloy, 1935. Albert Bequin Bloy, nhà thần bí của đau khổ, 1948.
Leon Bloy sinh tại Paris. Cha ông là một người vô thần, nhưng mẹ ông là một người rất đạo đức. Ngay từ nhỏ, ông đã có một tính khí rất hung hăng, đòi hỏi tuyệt đối, rất khó thích ứng. Chính Barbe di Aurevilly đã giúp ông trở về với đức tin ở Paris. Không thể phủ nhận được Leon Bloy là một văn sĩ thượng thẳng, với khuynh hướng viết văn có âm nhạc và nhịp điệu. Điều đó khiến ông đứng hàng đầu trong nghề viết văn. Ông quan hệ rất thân thiết với Ernest Hello, với cha Tadip de Moire. Ông hết sức ngưỡng mộ Planody Saint-Bonnet, một nhà văn ở Lyon. Nhưng theo cuốn sách của O. Babiao thì chắc chắn rằng kể từ đó ông đã giao du với rất nhiều người theo huyền bí học. Ông sống trong niềm mong chờ những mặc khải vĩ đại, những tai biến lạ lùng, và ông có tư tưởng cho mình có một sứ mạng cao cả phải thực hiện. Với bản tính tuyệt đối của ông cảm thấy mình có sự tranh chấp sâu sắc với thời đại. Ông kêu lên, ngày 29 tháng 5, 1892, tôi có cảm thức rõ rệt là tất cả mọi người đều sai lầm. Tất cả mọi người đều bị gạt gẫm, và tâm trí con người đã bị rơi vào bóng tối hết sức dày đặc. Nhưng ánh sáng đến với ông phát xuất từ đâu? Không phải từ giáo hội công giáo, mà từ một phụ nữ đáng thương tên Annie Mary Rowley, một cô gái điếm, là người đàn bà tốt bụng trong cuốn tiểu thuyết Người tuyệt vọng của ông.
Ông kết giao với nàng. Ông chắc chắn rằng ông đã làm cho nàng trở lại trước khi bị bệnh điên loạn và kết thúc cuộc đời trong nhà thương điên. Nàng đã có những thị kiến siêu nhiên, dựa trên niềm tin vào phụ nữ này và trên những mặc khải mà ông tin rằng được tỏ lộ ra trong bí mật của Melanie Carvat, người trông thấy Đức Mẹ hiện ra ở La Salette. Ông chắc chắn rằng sắp đến ngày tận thế, và ngày tận thế này hệ tại sự giáng lâm của đấng an ủi. Và đấng này không ai khác hơn là đích thân Lucifer. Một sự ngông cuồng như thế là một phạm thượng không thể chấp nhận được. Toàn bộ cuốn sách của R. Babiao có khuynh hướng chứng minh rằng đó là ý niệm căn bản và chủ yếu của Leon Bloy, ý niệm mà ông coi là bí mật dành cho ông. Vì thế, ông muốn giấu không cho ai biết. Nhưng bí mật đó lại soi sáng cho tất cả những gì ông viết ra. Thường xuyên bị thất vọng vì những hy vọng được chứng kiến những biến cố mà ông có sứ mạng chuẩn bị vẫn không thành tựu. Nên trong cuốn tiểu sử do Joseph Bollery xuất bản tại nhà in Albin Michel năm 1947, ông viết:
"Tôi chỉ có thể thấy trong tôi một nỗi oán giận chua cay nhất và tàn khốc nhất đối với một Thiên Chúa quá cứng rắn và bạc bẽo. Nếu tôi đối xử với một con chó tương tự như cách Thiên Chúa đã đối xử với tôi, thì tôi thật là xấu hổ."
Thật vậy, ông tin rằng Thiên Chúa Cha là một ông chủ hống hách và tàn nhẫn. Thiên Chúa Con chỉ sửa đổi lại công trình của Chúa Cha đã bị thất bại, và chỉ có Chúa Thánh Thần là sự thống trị khắp nơi bằng tình thương. Như vậy là Leon Bloy đã lặp lại theo cách thức của mình những giấc mơ của John Sim de Blois khoảng 1145 cho đến năm 1202, nhưng đặc biệt là sự đồng nhất ông gán cho giữa Satan và Chúa Thánh Thần thật là quái đản.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại.